Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, 14 tháng 11 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và vấn đề phá thai. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha khẳng định rằng nếu Chúa Kitô không đến thì thế giới sẽ không bao giờ công bình hay được canh tân. Tổng thống tân cử Barack Obama gọi điện thoại cảm ơn Đức Thánh Cha. Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh về đối thoại liên tu. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng nếu Chúa Giêsu không đến thì thế giới này sẽ không bao giờ công bình hay được canh tân. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phaolô sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha tiếp tục ôn lại giáo huấn của Thánh Phaolô cách riêng về sự trở lại của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nếu không có sự hiện diện của Chúa Kitô thì sẽ không bao giờ có hòa bình và thế giới sẽ không bao giờ được canh tân. Chú giải thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Thessalonica, Đức Thánh Cha nói như sau: bất cứ diễn từ nào của Kitô giáo về cánh trung học cũng đều luôn bắt đầu bằng sự sống lại. Theo Đức Thánh Cha, thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Thessalonica là lá thư đầu tiên của ngài. Lá thư này có lẽ được viết vào năm 52 sau Công nguyên. Thánh nhân nói đến sự trở lại của Chúa Giêsu. Theo Thánh Phaolô, nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì Thiên Chúa qua Chúa Giêsu cũng sẽ đến để đem theo những người đã yên giấc. Bởi vì với tiếng gọi của Tổng lãnh Thiên Thần và tiếng kèn của Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu sẽ từ trời xuống, và những người chết trong Chúa Kitô sẽ là những người đầu tiên sống lại. Và chúng ta những người đang sống cũng sẽ được mang lên các tầng mây để gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ được sống mãi với Ngài. Theo Đức Thánh Cha, có thể tóm lược sứ điệp của đoạn thư trên đây như sau: chúng ta sẽ được ở cùng Chúa. Tuy nhiên, trong lá thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Thessalonica, Thánh Phaolô đã thay đổi cái nhìn. Ngài nói đến những khía cạnh tiêu cực sẽ đến trước ngày thế tận. Nhưng Thánh Phaolô khuyên chúng ta không nên thất vọng, bởi vì ngày của Chúa đang gần kề. Thánh nhân nói đến sự bỏ đạo và phản Kitô trước ngày thế mạt. Theo Đức Thánh Cha, mục đích của Thánh Phaolô khi viết thư gửi cho giáo đoàn Thessalonica là để khuyên nhủ các tín hữu không nên sao nhãng đối với các nghĩa vụ trần thế. Tiếp tục đọc lại các lá thư của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nói đến thư gửi cho giáo đoàn Philippe. Đây là lá thư được vị tông đồ dân ngoại viết từ trong tù. Dù đang bị tù đầy, nhưng thánh nhân khẳng định rằng ngài vẫn đang ở với Chúa Kitô. Chính vì sống kết hiệp với Chúa Kitô mà thánh nhân luôn cảm thấy được tự do trước cái chết, tự do trước mọi thử thách và khổ đau trong cuộc sống. Sang đến thư gửi giáo đoàn Corinto, Đức Thánh Cha lặp lại một lời cầu nguyện rất phổ biến trong cộng đồng tín hữu Kitô tiên khởi. Đó là lời cầu nguyện: lạy Chúa, xin hãy đến. Nhưng Đức Thánh Cha giải thích như sau: chúng ta không mong cho ngày tận thế đến, mà chỉ mong cho thế giới bất công này chấm dứt. Chúng ta mong cho thế giới này thay đổi. Chúng ta mong cho nền văn minh tình thương bắt đầu. Nhưng không có sự hiện diện của Chúa Kitô thì một thế giới công bình và canh tân sẽ không bao giờ đến. Tin Vatican. Tổng thống tân cử Hoa Kỳ, ông Barack Obama đã gọi điện thoại cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã gửi sứ điệp chúc mừng ông. Trong điện văn chúc mừng, tân tổng thống Hoa Kỳ Đức Thánh Cha đã gọi chiến thắng của ông Obama là một biến cố lịch sử. Một ngày sau khi ông Obama đắc cử tổng thống, báo chí Ý nhấn mạnh đến thái độ dè dặt của tòa thánh đối với ông, vì lập trường được xem là quá phóng khoáng của ông. Ông Obama là người mạnh mẽ ủng hộ phá thai và hôn phối của những người đồng tính. Vào tháng 6 vừa qua, nhân dịp Tổng thống Bush viếng thăm Vatican, Đức Thánh Cha đã cảm ơn ông vì luôn bênh vực những giá trị đạo đức nền tảng. Tổng thống Bush là người chống lại phá thai và bênh vực gia đình. Martin, Hoa Kỳ. Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh về đối thoại liên tôn vì hòa bình. Hôm thứ Tư 12 tháng 11 vừa qua, nhiều nguyên thủ quốc gia hay đại diện các chính phủ và bộ trưởng đã nhóm họp tại Liên Hiệp Quốc để cổ võ cuộc đối thoại liên tôn vì hòa bình. Cuộc họp nằm trong khuôn khổ một hội nghị được bảo trợ bởi Quốc vương Ả Rập Saudi, là quốc gia không chấp nhận bất cứ tôn giáo nào ngoài Hồi giáo. 17 vị nguyên thủ quốc gia hay đại diện các chính phủ, trong đó có nhiều vị đến từ các nước Ả Rập, Israel, Hoa Kỳ và Anh Quốc, sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong bài diễn văn khai mạc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ông Miguel Descoto, một linh mục người Nicaragua thuộc đảng Sandinista, đã lên tiếng đả kích các xã hội Tây Phương, tố cáo sự thất bại tinh thần của những xã hội tự xưng là tiên tiến. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng tình liên đới phải hướng dẫn mọi sinh hoạt của con người, cũng như luân lý đạo đức phải chiếm chỗ trọng tâm trong cuộc sống của người. Theo Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, mặc dù trách nhiệm xã hội là một nguyên tắc nền tảng của mọi tôn giáo cũng như mọi truyền thống triết học, con người vẫn bị tinh thần ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, nền văn hóa thống trị, đầu độc. Cuộc họp thượng đỉnh về đối thoại liên tôn vì hòa bình trên đây là sáng kiến của Quốc vương Ả Rập Saudi Abdallah. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu từ Manila, Philippines. Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, than phiền về thành tích ủng hộ phá thai của ông Barack Obama, Tổng thống tân cử Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Tổng giám mục Boston nói rằng chiến thắng của ông chẳng khác nào sự sụp đổ của bức tường Berlin. Tuy nhiên, vị Hồng Y này than phiền về lập trường ủng hộ phá thai của ông Obama. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo The Boston Globe, Đức Hồng Y O'Malley nói rằng cuộc bầu cử tổng thống vừa qua rất phức tạp, và vấn đề phá thai đã không phải là yếu tố quyết định của cuộc bầu cử. Theo ngài, những yếu tố chính khiến ông Obama đắc cử là vấn đề kinh tế, cuộc chiến Iraq và sự bất mãn của dân chúng đối với chính phủ hiện tại. Đức Hồng Y Tổng giám mục Boston cho biết ngài sẽ hợp tác với tân tổng thống. Nhưng ngài nói rằng ông Obama phải biết rằng ông được bầu làm tổng thống không phải để đẩy mạnh một cương lĩnh ủng hộ phá thai. Tin Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Tổng giám mục Madrid Tây Ban Nha nói rằng hôn nhân đồng tính là điều đi ngược lại với các nền văn minh. Trong một cuộc phỏng vấn trên một đài phát thanh tại thủ đô Madrid, Đức Hồng Y Antonio Maria Rocco Varela nói rằng cần phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hôn phối giữa một người đàn ông và một người đàn bà trước khi hợp thức hóa hôn phối của những người đồng tính. Một cuộc trưng cầu dân ý như thế sẽ cho người dân Tây Ban Nha có cơ hội bày tỏ ý muốn của mình về vấn đề hệ trọng này. Tây Ban Nha hiện đang có tỷ lệ ly dị cao nhất tại Âu Châu. Do đó, Đức Hồng Y kêu gọi dân chúng xây dựng gia đình. Đây là vấn đề sinh tử cho cả Tây Ban Nha lẫn Âu Châu. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Madrid, lâu nay các nhà lãnh đạo chính trị, các nhà lãnh đạo văn hóa hay những người có ảnh hưởng trên công luận không hề ý thức rằng đây là một vấn đề hệ trọng, có hậu quả nghiêm trọng và lâu dài đối với đất nước và xã hội. Một trong những hậu quả thấy được đó là sự sút giảm dân số tại Âu Châu. Tin Ấn Độ. Các đối với một Ấn Độ kêu gọi Thủ tướng bang Odisha tạo điều kiện cho các tín hữu Kitô lánh nạn được trở về nhà, tái thiết các nhà thờ đã bị phá hủy và mừng lễ Giáng sinh trong an bình. Trong một cuộc gặp gỡ mới đây với ông Sri Navin, Thủ tướng bang Odisha, các đứng giám mục trong bang đã đề ra một danh sách các yêu cầu cần được chính quyền địa phương giải quyết. Yêu cầu đầu tiên là xin chính quyền phải giúp đỡ để những người tị nạn tại Kandaman được trở về quê quán của họ. Nhiều người trong họ đã di chuyển đến các trại tị nạn khác. Hiện có ít nhất là 15.000 người đang sống bên ngoài huyện Kandaman. Sở dĩ nhiều tín hữu Kitô đã phải bỏ đi nơi khác là vì họ sợ bị các nhóm Ấn giáo cực đoan tấn công, sợ bị buộc phải cải đạo sang Ấn giáo hay sợ nguy hại đến tính mạng. Các đứa giám mục bang Odisha nói rằng hiện vẫn còn nhiều nhóm tội phạm có võ trang đang đi lại tự do và đe dọa các tín hữu Kitô. Các đứa giám mục bang Odisha cũng đề cập đến tình trạng bất công và kỳ thị mà các cộng đồng Kitô đang phải trải qua. Chẳng hạn, họ không được phép chôn cất một tín hữu Kitô tại nguyên quán của người đó. Điểm thứ ba mà các đứa giám mục bang Odisha nói đến là việc phá hủy và cướp bóc các nhà thờ, tu viện, trường học của Kitô giáo. Hành động này vẫn tiếp tục trước con mắt bàng quan của chính quyền. Các đứa giám mục yêu cầu chính quyền phải cho trùng tu hay tái thiết các ngôi nhà thờ ngay từ đầu tháng 12 này, để bảo đảm cho các cộng đồng Kitô có điều kiện cử hành lễ Giáng sinh. Tin Bangkok, Thái Lan. Đức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch hội đồng tòa thánh công lý và hòa bình, đang cùng với các đại diện giáo hội Thái Lan viếng thăm các trại tị nạn dọc theo biên giới Miến Điện. Hôm Chủ nhật vừa qua, tại trại tị nạn Malay thuộc giáo phận Nakhon Sawan, Thái Lan, Đức Hồng Y Martino, người hiện đang kiêm nhiệm chức chủ tịch hội đồng tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, đã dâng thánh lễ với sự tham dự của hàng ngàn người tị nạn mà một nửa không phải là người Công giáo. Trong bài chia sẻ, Đức Hồng Y Martino cho biết chính Đức Thánh Cha đã khuyến khích ngài tìm cơ hội đến thăm các trại tị nạn gần biên giới Thái Lan. Theo các thống kê chính thức, đã có khoảng 800.000 người tị nạn đến Thái Lan kể từ sau năm 1975. Năm 1978, Giáo hội Công giáo tại Thái Lan đã thành lập cơ quan cứu trợ người tị nạn gọi tắt là COEA. Một trong những sáng kiến của cơ quan này là đã săn sóc cho trên 3.000 trẻ mồ côi rải rác trong 9 trại tị nạn. Hiện nay, phần lớn những người tị nạn đang sống trong các trại tị nạn dọc biên giới Thái và Miến là người Miến Điện.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và vấn đề phá thai. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vừa kết thúc phiên khoáng đại mùa thu tại Baltimore hôm qua, thứ Năm, ngày 13 tháng 11. Trong tuyên ngôn được đưa ra sau phiên khoáng đại, các đức giám mục Hoa Kỳ lo sợ rằng, rồi đây, chính phủ do đảng Dân Chủ lãnh đạo và quốc hội cũng do đảng này kiểm soát sẽ ban hành những luật mới cho phép nới lỏng hành động phá thai. Tuyên ngôn dài 830 chữ bày tỏ những quan ngại của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về việc chính phủ mới sẽ thông qua luật có tên là Tự do chọn lựa, cho phép phá thai vào những tuần lễ cuối của thời kỳ thai nghén. Các đức giám mục Hoa Kỳ gọi đây là một luật độc ác, sẽ gây chia rẽ trong xứ sở, và khẳng định rằng giáo hội phải chống lại sự giữ. Tuy nhiên, các đức giám mục Hoa Kỳ cảnh cáo rằng không nên xem kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua như một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề phá thai. Dù vậy, tuyên ngôn vẫn viết rằng các chính sách, luật pháp và sắc luật ủng hộ phá thai sẽ xúc phạm đến hàng chục triệu người dân Mỹ. Được biết, tuyên ngôn chung cục của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã được soạn thảo trong các khóa họp và được mang ra thảo luận gần 3 tiếng đồng hồ trước khi được biểu quyết. Mở đầu tuyên ngôn, các đức giám mục Hoa Kỳ hân hoan chào mừng sự chuyển giao quyền hành lịch sử giữa Tổng thống George Bush và Tổng thống tân cử Barack Obama. Lời chào mừng cũng được gửi đến các vị dân cử của tân quốc hội. Tuyên ngôn khẳng định rằng giáo hội sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ để thăng tiến công ích. Một cách cụ thể, trong một số lĩnh vực như công bình trong kinh tế, cơ hội cho mọi người dân, cải tổ luật về di dân, cung cấp một nền giáo dục tốt đẹp hơn, cũng như một hệ thống chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Các đức giám mục Hoa Kỳ cũng bày tỏ mong ước được thấy tự do tôn giáo và hòa bình được thăng tiến trong xứ sở, cũng như trên toàn thế giới. Đi vào trọng tâm của tuyên ngôn, các đức giám mục Hoa Kỳ giải thích giáo huấn của giáo hội về sự sống con người. Sự sống là một quà tặng của Thiên Chúa, và một nhà nước tốt là một nhà nước bảo vệ sự sống của mọi người. Tuyên ngôn nhắc lại rằng luật có tên là Roe chống lại Wade mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ thông qua hồi năm 1973 nhằm bác bỏ hầu như mọi hạn chế về phá thai là một luật đồi bại. Nguy cơ mà các đức giám mục Hoa Kỳ thấy được trong lúc này là Quốc hội Hoa Kỳ có thể thông qua một thứ luật mới về phá thai, còn tệ hại hơn chính luật được tối cao Pháp viện thông qua năm 1973. Các đức giám mục Hoa Kỳ quan ngại rằng, rồi đây, nếu luật tự do chọn lựa được thông qua, thì những giới hạn về việc phá thai trong toàn 50 tiểu bang sẽ bị tháo gỡ, và luật này sẽ cưỡng bách mọi người dân Mỹ phải đóng thuế để tài trợ cho việc phá thai. Và như vậy, thay vì giảm thiểu lại khuyến khích gia tăng con số phá thai. Tuyên ngôn của các Đức Giám mục Hoa Kỳ cũng viết rằng, rồi đây, luật tự do chọn lựa cũng sẽ bãi bỏ những giới hạn như cha mẹ phải được thông báo về việc con cái vị thành niên phá thai. Những thủ tục cần thiết trước khi tiến hành phá thai ở những tuần lễ cuối của thời kỳ thai nghén. Ngoài ra, các Đức Giám mục Hoa Kỳ cũng rất lo ngại là rồi đây, các bệnh viện chuyên phá thai sẽ không còn bị kiểm soát. Việc chính phủ ngăn cấm tài trợ cho phá thai cũng sẽ không còn hiệu lực. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra những hậu quả khốc liệt đối với các thai nhi còn trong lòng mẹ. Các cơ sở bác ái và chăm sóc sức khỏe của giáo hội công giáo sẽ bị đe dọa, bởi vì luật mới sẽ không để cho các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế được quyền chối từ phá thai vì lý do lương tâm. Luật tự do chọn lựa mà các Đức Giám mục Hoa Kỳ đề cập tới đã được giới thiệu tại Hạ viện ít nhất là trong 4 khóa họp gần đây, mà không gặp bất cứ một sự phản đối nào. Về phần mình, dạo tháng Giêng vừa qua, ông Obama tuyên bố rằng nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ ủng hộ việc thông qua luật tự do chọn lựa này. Các Đức Giám mục Hoa Kỳ ghi nhận rằng kinh tế, tài chính, công ăn việc làm, nhà cửa là những yếu tố quyết định trong cuộc bầu cử vừa qua. Tuy nhiên, nếu cuộc bầu cử này được xem như là một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề phá thai, thì sự đoàn kết mà Tổng thống tân cử Obama và mọi người dân Mỹ đều mong muốn là điều không thể thực hiện được trong giai đoạn đầy khủng hoảng này. Ngoài việc xúc phạm đến hàng chục triệu người dân Mỹ, việc bãi bỏ mọi giới hạn trong việc phá thai sẽ bị nhiều người xem như một sự tấn công vào chính tự do tôn giáo. Kết thúc tuyên ngôn, các Đức Giám mục Hoa Kỳ bày tỏ lòng biết ơn với tất cả những chính trị gia nào đang nỗ lực bảo vệ sự sống của những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Các Đức Giám mục Hoa Kỳ cũng nói lên cam kết sẽ hợp tác với tất cả những ai biết trân quý công ích của xứ sở. Theo các Đức Giám mục Hoa Kỳ, công ích không phải là tổng số những ước muốn và quyền lợi cá nhân. Công ích thiết yếu được thực hiện xuyên qua việc xây dựng một cuộc sống chung, xây dựng trên lý trí và thiện chí. Kết thúc tuyên ngôn, các Đức Giám mục Hoa Kỳ cũng cho biết các ngài cầu nguyện cho Tổng thống tân cử Obama và gia đình ông, cũng như những ai đang cộng tác với ông, để bảo đảm việc chuyển giao quyền hành một cách tốt đẹp. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Chúa Giêsu và sự bại trận của ma quỷ. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã hoàn toàn chiến thắng ma quỷ. Ngài đã giáng xuống trên kẻ thù một sự thất bại quyết liệt, đến nỗi bất cứ nơi nào tên Ngài được kêu xin, ma quỷ phải trốn chạy. Đây là điều mà Thánh Phaolô đã xác quyết trong thư gửi cho giáo đoàn Philippi. Chiến thắng của Chúa Giêsu trên thập giá là tư tưởng nổi bật trong Tân Ước, đặc biệt trong tư tưởng của Thánh Gioan. Khải hoàn của thập giá không phải đến sau thập giá mà ngay chính trong thập giá. Thánh Gioan đã nhấn mạnh điều đó bằng kiểu nói, được đưa lên. Khi nào ta được đưa lên khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người lên với ta. với kiểu nói được đưa lên, Thánh Gioan ám chỉ đến hai điều. Một là việc Chúa Giêsu bị treo lên khỏi mặt đất, hai là Ngài được đưa lên đài vinh quang. Sự khải hoàn của Ngài là toàn diện. Ngài là vua các vua, là chúa các chúa. Sách Khải Huyền của Thánh Gioan có cách diễn tả rất độc đáo về sự toàn thắng của Chúa Giêsu đối với ma quỷ. Thánh Gioan tự hỏi, không biết ai là người xứng đáng để đón nhận cuốn sách về số phận của con người từ tay Thiên Chúa và mở ra. Khi thấy không có ai là người xứng đáng, tác giả đã khóc. Thế rồi, một sứ thần từ ngai Chúa ngự đến nói với ông, đừng khóc nữa. Này đây, sư tử của chi tộc Giuđa đã thắng trận. Ngài sẽ mở ấn niêm phong. Và đưa mắt nhìn, tác giả đã thấy con chiên đấng đã bị giết chết. Chính Ngài đã đi lấy cuốn sách từ tay hữu đấng ngự trên ngai. Lúc đó, tất cả những kẻ được cứu rỗi cất tiếng ca ngợi. Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Xin chúc tụng đấng ngự trên ngai và con chiên, lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời. Với cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã hoàn toàn đánh bại ma quỷ. Nhưng Kinh Thánh không nói nhiều về số phận chung cục của nó. Dù vậy, qua sách Khải Huyền, chúng ta được biết rằng, cũng giống như thế giới này, ma quỷ hiện đang sống giữa hai thời. Nó đã hoàn toàn bị đánh bại. Nhưng trong khi chờ đợi bản án chung cục, nó vẫn còn có thể vùng vẫy. Ai đó đã so sánh tình trạng hiện tại của ma quỷ với phe trục trong thời đệ nhị thế chiến. Cuộc đổ bộ của quân đội đồng minh lên vùng Normandy của Pháp và trận chiến tại Caen là một yếu tố quyết liệt để kết thúc chiến tranh. Không thể chối cãi rằng, cuộc đổ bộ và trận chiến này là đòn quyết tử đối với phe trục. Nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Phe trục đã không chấp nhận bại trận cho đến khi hoàn toàn bị bại trận. Đây cũng chính là điều xảy ra cho ma quỷ. Theo hai chương 12 và 13 của sách Khải Huyền, chúng ta biết rằng, vì không thể làm gì được hài nhi vừa mới sinh, ma quỷ đã nhắm vào người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ đã trốn vào hoang địa. Đây là nơi chuẩn bị cho người phụ nữ cho đến khi Chúa Kitô trở lại. Con rồng phun nước vào người phụ nữ để nhận chìm chị, nhưng thấy không làm gì được người phụ nữ. Con rồng quay sang tấn công dòng giống của người phụ nữ, tức những ai tuân giữ giới răn của Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu. Từ đó nó vẫn tiếp tục hoành hành như thế. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan đã cảnh cáo như sau: Khốn cho các ngươi, hỡi trái đất và biển cả. Ma quỷ đang trút xuống trên các ngươi cơn giận dữ của nó, bởi vì nó biết rằng thời gian của nó vắng vội. Cũng giống như giáo hội và thế gian, ma quỷ đang đứng giữa hai lần giáng thế của Chúa Giêsu. Ngài đến lần thứ nhất, ma quỷ bị đánh bại. Ngài sẽ trở lại lần thứ hai, nó sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Triều đại của Chúa Giêsu đã khai mở, nhưng chưa hoàn tất. Sự bại trận của ma quỷ cũng thế. Cho đến giờ phút này, nó vẫn còn rảo quanh tìm mồi cắn xé. Cho đến giờ phút này, nó vẫn tấn công con cái Chúa. Ngoài hai chương 12 và 13, sách Khải Huyền còn nhắc đến ma quỷ trong chương 16. Trong chương này, Thánh Gioan nói đến bộ ba gồm có con rồng, con thú từ lòng biển và con thú từ trái đất. Bộ ba sẽ dàn trận cuối cùng tại Armageddon. Armageddon là một lối đi nhỏ tại Megiddo trên dãy núi Carmel. Đây là nơi diễn ra nhiều trận chiến quyết liệt trong lịch sử Trung Đông. Tại đây, Josiah đã bị vua Ai Cập Necho giết chết. Tại đây, tiên tri Elia đã đánh bại các sư sãi của thần Baal. Như vậy, Armageddon là một biểu tượng cho cuộc chiến chung cục khi các chế độ chính trị và các tôn giáo giả hiệu sẽ bị đánh bại, và số phận của ma quỷ sẽ được quyết định. Hiện nay, ma quỷ vẫn còn lừa dối các dân tộc. Nó vẫn còn tung ra các thần lực của nó để làm các dấu lạ, nhưng thời giờ của nó vắng vỏi. Trong chương 17, Thánh Gioan nhắc nhở rằng ma quỷ đang cố gắng tung ra trận chiến cuối cùng, nhưng không có gì phải lo ngại về sức công phá của nó. Chung cục đang đến gần. Chúa Giêsu trở lại không phải để đau khổ mà để hiển trị. Tiên tri giả, con thú từ biển khơi và con rồng bị đẩy vào trong lò lửa. Đây là hình ảnh nói lên số phận chung cục của ma quỷ. Ma quỷ đã chọn tách lìa khỏi Thiên Chúa và nó sẽ nhận lãnh điều nó đã chọn. Sách Khải Huyền nói đến hoạt động kéo dài cả ngàn năm của ma quỷ trước khi Chúa Giêsu trở lại. Dĩ nhiên, đây chỉ là một hình ảnh để nói lên thời gian của giáo hội. Thời gian của giáo hội là mùa vọng. Giáo hội chờ đợi Chúa Giêsu trở lại để thi hành bản án chung cục cho ma quỷ. Như các tín hữu tiên khởi, giáo hội không ngừng kêu cầu Chúa, Maranatha, lạy Chúa, xin hãy đến. Lời kêu vang ấy càng thiết tha hơn mỗi khi và ở nơi nào giáo hội phải trải qua bách hại. Bách hại là thể hiện của chính hoạt động của ma quỷ. Bao lâu Chúa Giêsu chưa trở lại, thì bấy lâu giáo hội vẫn trông chờ và trải qua bách hại. Cuộc sống đức tin của người tín hữu là một cuộc chiến không ngừng, một cuộc chiến mà phần thắng đã hoàn toàn thuộc về họ. Họ nắm chắc phần thắng là bởi vì Chúa Giêsu, đấng đã đánh bại ma quỷ, đã xác quyết với họ. Các con đừng sợ, vì ta đã thắng thế gian. Và những ai tin tưởng nơi quyền năng của Ngài, thì cho dù cuộc chiến có cam go đến đâu, họ cũng luôn luôn chiến thắng. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam sắp tới, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về niềm tin phục sinh. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An đã viết như sau: Sơ sử ở Việt Nam chỉ thực sự mở đầu từ văn hóa Đông Sơn cách đây khoảng 2.500 năm. Nước Văn Lang của các vua Hùng là một sự thật của lịch sử Việt Nam. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là bộ chính sử đầu tiên của nước ta ghi chép về nước Văn Lang, và theo đó thì nước Văn Lang đông giáp Nam Hải, tây giáp Ba Thục, bắc giáp Hồ Động Đình, nam giáp nước Hồ Tô. Nước Văn Lang chỉ tồn tại trước sau trong khoảng 300 năm, và con số 18 đời Hùng Vương cho đến nay vẫn là con số của quyền sử. Tiếp đến là nước Âu Lạc của An Dương Vương, rồi đến các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Trần, Hồ, Hậu Lê, Mạc, Nguyễn. Lãnh thổ Việt Nam nhỏ bé chỉ đến châu cực Nam là Hoan Châu, Hà Tĩnh ngày nay. Biên giới phía Nam của An Nam là núi Hoành Sơn. Từ đèo ngang Quảng Bình, Quảng Trị đến Bình Thuận là đất nước Chiêm Thành với kinh đô Trà Kiệu. Miền Nam, miền Tây thuộc Vương quốc Phụ Nam, Chiêng, Chu Nại, Lục Chân Lạp, Thủy Chân Lạp. Việt Nam thực hiện cuộc Nam Tiến bắt đầu từ thời Lê Đại Hành, mở mang bờ cõi về phía Nam. Thời nhà Trần, vua Trần Nhân Tông gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm là Chế Mân để đổi lấy Ba Châu, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế. Thời nhà Hồ tiến vào Quảng Nam, Quảng Ngãi. Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, Nguyễn Hoàng vượt biên giới núi Thạch Bi tiến về phía Nam. Cho đến năm 1697, đặt phủ Bình Thuận. Năm 1757, tháp nhập Hà Tiên vào Đại Việt, chấm dứt cuộc Nam Tiến. Việt Nam với bản đồ chữ S đã hình thành. Như thế, chỉ dài chừng nửa đầu thế kỷ 18, người Việt đã hoàn thành cuộc bành trướng của dân tộc từ Bình Thuận, chiếm trọn Nam Kỳ. Trong bối cảnh lịch sử đó, Thiên Chúa đã sai các nhà truyền giáo đến để gieo trồng hạt giống đức tin trên quê hương Việt Nam. Lịch sử giáo hội Việt Nam gắn liền với những thăng trầm của lịch sử dân tộc. Các họ đạo phát triển cùng với cuộc Nam Tiến và các cuộc bách hại. Từ khi vị thừa sai Francisco Buzomi có công thiết lập cơ cấu giáo xứ đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1615, cho tới khi hàng giáo phẩm Việt Nam được thiết lập 1960, thời gian đó kéo dài 300 năm. Hơn ba thế kỷ phát triển cùng với các cuộc bách hại dưới các thời đại vua Lê, Chúa Trịnh, Tây Sơn, Minh Mạng, Thiệu Kỵ và Tự Đức, hạt giống nước trời cứ phát triển khi được gieo xuống đất. Chúng ta thấy được hồng ân Thiên Chúa tuôn tràn, để sức sống nước trời nở rộ trên nước Việt thân yêu. Giữa những bách hại tàn khốc, giáo hội vẫn lớn mạnh không ngừng. Như một linh mục giáo sư đã nói, giáo hội Công giáo ngoài bốn đặc tính duy nhất thánh thiện, công giáo và tôn truyền, còn có thêm một đặc tính thứ năm, đó là bách hại. Càng bị bách hại càng lớn lên. Các bậc tổ tiên đã gieo trong nước mắt và đau thương, nhưng hào hùng và căng trường. Đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Để hôm nay, giáo hội Việt Nam vững mạnh, sánh vai cùng các giáo hội trên hoàng vũ. Nhìn những thành quả hiện tại, như những bó lúa nặng hạt, là con cháu các thánh tử đạo, người Công giáo Việt Nam không bao giờ quên ơn những bậc tiền bối đã xây đắp nên giáo hội yêu dấu của mình. Chúng ta có thể khẳng định, lịch sử các giáo hội cũng là lịch sử những cuộc bách hại. Bắt bớ, bách hại luôn đi liền với những kẻ tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Chúa. Ngay từ trong Cựu Ước, những người tin vào Thiên Chúa Gia-vê cũng đã phải trải qua những cơn gian nan thử thách vì niềm tin. Tại sao người tín hữu thường bị bắt bớ và bị bách hại? Lịch sử cho thấy, người tín hữu bị bắt bớ và bị bách hại thường vì một trong hai hoặc vì cả hai lý do, là bị người đời hiểu lầm và ghen ghét. Chính Chúa Giêsu là một minh họa tuyệt vời về sự kiện ấy. Chúa Giêsu bị nhà cầm quyền Do Thái và Roma kết án loại trừ vì họ cho rằng người là một mối nguy hiểm cho địa vị, chức quyền của họ. Thế nhưng, chính qua cuộc khổ nạn và thập giá mà Chúa Giêsu bày tỏ lòng hiếu thảo, vâng phục, yêu mến Thiên Chúa Cha và tình thương đối với loài người. Cuộc khổ nạn là con đường dẫn tới phục sinh. Các thánh tử đạo của giáo hội, 117 vị thánh tử đạo Việt Nam và hàng ngàn hàng vạn vị tiền bối Việt Nam cũng là những người đã chết vì đạo, mà nguyên nhân chính là do hiểu lầm và ghen ghét. Các vị ấy đã kiên cường và anh dũng chứng minh lòng tin của mình đối với Chúa Giêsu Kitô, bất chấp gông cùm, tù tội, bá đao hay tùng xẻo, trảm quyết hay lăng trì. Vì thế, ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam chính là dịp để giáo hội Hoàng Vũ chiêm ngắm suy tôn 117 thánh tử đạo Việt Nam, các chứng nhân trung kiên của Chúa Kitô. Đặc biệt là dịp mà mỗi tín hữu Công giáo Việt Nam ca tụng Thiên Chúa đã làm những việc vĩ đại trên quê hương mình. Mừng kính trọng thể các ngài để cùng nhau chiêm ngưỡng, tự hào, học hỏi nơi những chứng nhân đức tin trung kiên, ý chí quật cường của các chiến sĩ Chúa Kitô. Từ đó giúp nhau phát huy truyền thống hào hùng bất khuất, dám hy sinh mạng sống cao quý để giữ vững đức tin nơi các thế hệ con cháu. Chính trong ánh sáng của Chúa Kitô, vị tử đạo thiên khởi, mà chúng ta có thể nói về các thánh tử đạo Việt Nam bằng câu phúc âm, đầy tớ không lớn hơn chủ. Nếu chúng đã bách hại thầy, chúng sẽ bách hại các con. Đây, thầy sai các con như con chiên đi vào giữa sói rừng. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp các con nơi tòa án. Khi họ bắt bớ, các con đừng lo phải nói thế nào, vì không phải các con, nhưng thánh thần của thầy sẽ nói trong các con. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh thầy, nhưng ai bền độ đến cùng, người ấy sẽ được cứu độ. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 10, câu 16-25. Các thánh tử đạo không tìm đến cái chết, mà chỉ tìm cách nên giống thầy, giống đời sống của thầy Giêsu, nhất là giống cử chỉ yêu thương tột cùng đã đưa thầy đến cái chết. Các thánh tử đạo hiên ngang vì đã đáng được chịu đau khổ cho Chúa Kitô. Các ngài chẳng màng chi đến việc nhân loại trao tặng huy chương, quân chương, chiến công. Các ngài chết tử đạo là chết vì Chúa Kitô, đơn thuần và tinh khiết, trong sáng và huyền diệu, can trường và khiêm nhu. Chân dung các thánh tử đạo Việt Nam được tô điểm bằng muôn ngàn vạn nét, nhưng nét đẹp nhất trong chân dung các ngài là niềm tin phục sinh. Trong nhà tù vẫn cầu nguyện và hát thánh ca, thánh vịnh. Ra pháp trường vẫn cầu nguyện và hát khúc khải hoàn, alleluia. Luôn hướng về trời cao với niềm hy vọng phục sinh, và cất cao hát mãi cho đến khi đầu rơi khỏi cổ. Cái chết chẳng có giá trị gì, chính sự sống mới làm nên muôn điều huyền diệu. Sự sống đó chính là tình yêu với tất cả những gì cao thượng và chân thật. Tình yêu đó bừng lên mãnh liệt trong mầu nhiệm tự hủy và hiến dâng. Chết là mất tất cả, nhưng 117 hiến tế tình yêu cũng là 117 chứng từ niềm tin của những con người xác tín rằng chết vì Chúa Kitô, chết đi là sống lại trong cuộc sống muôn đời, chết là chiến thắng, chết là để đi về sự sống vĩnh cửu, chết là cánh cửa im lìm được mở ra để về với đấng là sự sống vĩnh hằng. Bài học của các vị tử đạo không phải là khơi lên máu nóng tìm đến cái chết, mà chính là sống hiến thân từng giây từng phút của đời mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Sự sống đó luôn kêu mời chúng ta, mỗi ngày chết đi những yếu đuối tầm thường, để can đảm làm chứng và đấu tranh cho chân lý. Sự sống đó hứa hẹn với chúng ta một ngày sau rạng rỡ, ngày đoàn tụ với cha anh chúng ta trên cõi bất diệt. Niềm tin phục sinh mãi mãi là ánh sáng soi dẫn từng suy nghĩ, từng lời nói, từng việc làm của người tín hữu trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những suy nghĩ của Linh Mục Du Xe Nguyễn Hữu An nhân ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam sắp đến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đặc tính của cảm xúc. Nhà tâm lý lỗi lạc, em Scott Peck, nói, cũng như sự đau đớn của thể xác thế nào, thì sự đau đớn của xúc cảm cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta đang bị chấn động. Nếu chúng ta không nhận ra những dấu hiệu đó, ảnh hưởng có thể rất tai hại. Như vậy, thưa quý vị, cảm xúc có những yếu tố nào? Cảm xúc chỉ là những tin tức chủ quan mà thôi. Cảm xúc tự bản ngã, không đúng mà cũng không sai, không xấu mà cũng không tốt. Cảm xúc trở nên xấu hay tốt tùy vào cách chúng ta đáp trả qua những xúc cảm đó. Cảm xúc có thể đúng hay sai. Cảm xúc có thể phút chốc lộ diện và cũng có thể phút chốc tan biến. Cảm xúc sẽ ở lại cho tới khi chúng ta để ý tới nó. Cảm xúc chứng minh chúng ta là con người. Quý vị và các bạn thân mến, thứ nhất, cảm xúc là những nguồn tin chủ quan tới từ thế giới bên ngoài. Tác giả Ernest Tubb cho chúng ta hiểu rằng chúng ta đang cảm nghiệm thế giới như thế nào. Từ cảm nghiệm này chúng ta dùng làm điểm tựa để cảm xúc được lộ diện. Cường độ của cảm xúc mà chúng ta cảm nhận được tùy vào sự hiểu biết môi trường, vốn liếng học thức, kinh nghiệm dĩ vãng, thái độ hiện có, hy vọng và mong ước tương lai, vân vân và vân vân. Nói thế có nghĩa là những cảm xúc chúng ta có được sẽ giúp chúng ta hiểu biết mình hơn. Với người giàu thì 1 triệu đồng không là gì với họ. Nhưng với người nghèo thì đó là miếng cơm manh áo của cả tháng trời. Vì thế cảm xúc và cách đáp ứng của hai người này, giàu và nghèo, rất khác biệt. Chúng ta có thể hiểu được những cảm xúc này được gây ra tùy vào cá nhân và tùy vào hoàn cảnh của mỗi người. Cảm nghiệm ganh tị, ghen ghét không rõ ở người đối diện, nhưng là sự phát ra do chính cá nhân của mình. Trong trường hợp này, người ganh tị nhận thấy mình bị bất an, vì thế cảm xúc ganh tị nổi lên để báo động cho, nên thủ thế đề phòng. Cảm xúc ganh tị bắt đầu thể hiện mạnh hơn bằng những thái độ kích động và phản kháng. Một khi người chủ động có những cảm xúc này, nếu họ nhận ra, họ sẽ hiểu mình hơn và có thể học biết về mình. Căn cớ của sự nghi hoặc và ganh tị cũng chỉ vì họ sợ mất chỗ đứng trong xã hội và sự kính nể của người khác. Nhưng lý do từ đâu họ lại có cảm xúc tiêu cực này, thưa quý vị? Theo tác giả Vale, thì cảm xúc này có thể bắt nguồn từ thời thơ ấu trong bụng mẹ, có thể bắt nguồn trước khi được sinh ra hay trong thời kỳ thơ ấu. Đứa trẻ sợ hãi vì bị bỏ một mình trong phòng tối, bị đói và không được ai săn sóc, vân vân. Ông Neil cũng nói, đời sống con người là cả một câu chuyện sợ hãi. Như vậy, đời sống của bất cứ trẻ nào cũng có thể được diễn tả như sau. Khi em được tạo dựng an toàn và tự do trong bụng mẹ, đời sống bắt đầu của em được an toàn và lành mạnh. Em được uống cùng nguồn nước ấm áp, được nuôi dưỡng cùng bữa ăn mà mẹ em có. Em sống vùng vẫy trong biển nhỏ ấm cúng 9 tháng, 10 ngày trong bụng mẹ. Những vui buồn của mẹ em cũng được hưởng đầy đủ. Nếu mẹ em được cha thương yêu săn sóc, em cũng cảm nhận được và trực tiếp hưởng hạnh phúc đó. Nhưng ngược lại, nếu cha em nghiện rượu, đập đánh mẹ, đồng thời em cũng cảm nghiệm được sự đau đớn của cả hai mẹ con. Cảm xúc tiêu cực hoặc tích cực cũng được bắt nguồn từ đó, và một cách kỳ rượu, cá tính của em đã được tác thành. Nhưng thời gian an toàn đã tới ngày chấm dứt, em đã được đẩy ra khỏi bụng mẹ như con cá phải đẩy lên mặt đất. Em khóc thét lên và y tá lôi em ra khỏi bụng êm ấm của mẹ. Em không được chuẩn bị trước, vì thế em đã phải khóc thét lên. Em phải thở để lồng phổi được mở rộng, và mắt em bị choáng váng vì ánh sáng đầu tiên trong đời chiếu rọi. Lần đầu tiên, em nghe tiếng mình. Lần đầu tiên, em sợ choáng quãng không. Lần đầu tiên, em đánh mất an toàn. Và lần đầu tiên, em sợ hãi. Tâm lý gọi là lần khủng hoảng đột phát đầu tiên trong đời của một đứa nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, những bỡ ngỡ sợ soạn của đứa bé như cố tìm về sự an toàn trước kia đã bị mất, bây giờ chỉ còn là tiếng khóc sợ hãi mà thôi. Vì thế người mẹ là người mà em tìm. Khi mà em ôm em vào lòng và nâng niu, đưa em, nói với em, quen thuộc, để cho em biết tiếng của mình, ôm em vào lòng, nâng em. Đó là lúc em tìm được sự an toàn, và từ từ em mở mắt nhìn mẹ, từ từ nhận diện và mỉm cười bâng quơ, và cứ rò rẫm cho tới khi em tự làm chủ được sự sợ hãi của mình, và em có thể xa mẹ đôi lúc. Những cảm xúc sợ hãi hoặc an toàn được phát triển mau hay chậm, tùy vào cá tính và hoàn cảnh của mỗi người. Trong câu chuyện bà Patty Merritt kể lại, hai đứa trẻ và cách sống của chúng cho chúng ta có thể đoán được bối cảnh của môi trường sống trong gia đình và thái độ sống của cha mẹ, đặc biệt của người mẹ như thế nào. Khi đã phục hồi sức khỏe sau cuộc phẫu thuật lần thứ hai tại Bệnh viện Nhi Đồng ở Western Ontario, Kelly, con gái 6 tuổi của tôi, chuyển từ khu chăm sóc đặc biệt đến tầng điều trị chung với những bệnh nhân khác. Do một phần của tầng này ngưng sử dụng, nên Kelly phải ở chung phòng dành cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Ở phòng bên cạnh, cậu bé 6 tuổi tên Adam đang phải chống chọi với căn bệnh bạch cầu. Mỗi tháng, Adam đều phải đến bệnh viện để điều trị bằng hóa trị. Trong thời gian đó, Adam thường đến phòng Kelly chơi, đẩy theo cả dụng cụ giữ túi đựng thuốc hóa trị của mình. Bất chấp sự khó chịu của việc điều trị, Adam lúc nào cũng vui vẻ và mỉm cười với mọi người. Adam có thể làm cho chúng tôi cười hàng giờ đồng hồ bằng những câu chuyện của mình. Cậu bé có thể tìm thấy những điều tích cực và hài hước trong bất kỳ tình huống nào, dù đôi lúc cũng khó khăn với cậu. Vào ngày xuất viện của Kelly, tôi cảm thấy mệt và lo lắng cho Kelly. Không khí nặng nề và u ám bên ngoài làm tôi thêm buồn. Khi tôi đang đứng nhìn trời mưa bên cửa sổ, thì Adam đến phòng chúng tôi chơi như thường lệ. Tôi nói với cậu bé rằng hôm nay là một ngày vô cùng buồn chán. Với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, Adam quay lại nhìn tôi và vui vẻ trả lời. Đối với cháu, ngày nào cũng đều đẹp cả. Kể từ hôm đó, tôi không bao giờ còn có một ngày buồn chán nữa. Ngay cả những ngày xám xịt nhất cũng đem lại cho tôi cảm giác vui tươi, dễ chịu khi nhớ lại câu nói thông minh của cậu bé, can đảm, mới có 6 tuổi, tên là Adam. Câu chuyện trên làm tôi liên tưởng tới khi Chúa chọn Jeremiah. Trước khi cho con thành hình trong giả mẹ, ta đã biết con. Trước khi con lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa con. Ta đặt con làm ngôn sứ cho chư dân. Như vậy, lời kêu gọi của Chúa cho mỗi người là Ngài đã chọn chúng ta từ trong lòng mẹ. Vì thế, chúng ta sẽ không phải lo sợ gì. xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Ngay từ trang đầu tiên của Kinh Thánh, chúng ta đã đọc thấy nguyên tổ loài người đã sa ngã vào trước cám dỗ của ma quỷ, và sau đó phải đương đầu với biết bao sự dữ. Nhưng chính lúc Thiên Chúa đoán phạt nguyên tổ loài người, thì cũng chính lúc đó Ngài loan báo chương trình cứu rỗi trong tương lai. Từ đó, luôn có sự đối đầu giữa người nữ, dòng dõi người nữ và thần dữ. Và đọc lịch sử của dân Chúa chọn như được trình bày trong Cựu Ước, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng đây là lịch sử của cuộc chiến đấu giữa ân sủng của Thiên Chúa và tội lỗi, sự dữ. Thiên Chúa không ngừng ban ơn, hướng dẫn và nâng đỡ những ai chạy đến nương tựa vào Ngài. Nhưng đồng thời cũng có những người sa ngã lỗi phạm giới răn của Chúa, từ bỏ Chúa để chạy theo những sự dữ. Nhưng, mặc cho những lỗi phạm của con người, Thiên Chúa không từ bỏ chương trình cứu rỗi của Ngài, không bao giờ từ bỏ mặt con người. Thánh Phaolô Tông Đồ đã dâng lời chúc tụng Thiên Chúa và chương trình cứu rỗi của Ngài như sau. Chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chúc lành cho ta bằng mọi chúc lành. Bởi chưng Ngài đã chọn ta trong người, trước lúc tạo thiên lập địa, để ta được nên thánh và vô tỳ tích trước mặt Ngài. Đó là chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa cho con người. Nhưng để hưởng được ân cứu rỗi, con người cần phải cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa. Và cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa là một điều khó làm. Xét vì bản tính yếu đuối của con người, và vì bao cuộc cám dỗ và sự dữ vây quanh. Nơi chương 24, Phúc Âm cho Thánh Matthew, câu 12 và 13, tác giả Phúc Âm đã ghi lại nhận định của chính Chúa Giêsu về hoàn cảnh sống đầy gian nan thử thách của người môn đệ Chúa như sau. Vì tội ác quá đầy, nên lòng yêu mến nơi nhiều người nguội mất. Nhưng kẻ nào kiên nhẫn đến cùng thì kẻ ấy sẽ được cứu rỗi. Để lòng mến yêu Chúa và yêu người nơi chúng ta không bị nguội mất đi vì những cám dỗ, những sự dữ, những gương xấu, những tội lỗi xảy ra nơi chính chúng ta cũng như nơi anh chị em xung quanh. Để cho chúng ta đừng mất đi sự kiên nhẫn bền đổ cho đến cùng khi phải đương đầu với sự dữ và tội lỗi. Thì điều quan trọng đầu tiên là phải cầu nguyện, như Chúa Giêsu ngày xưa, trước khi khai mạc công khai sứ mạng rao giảng tin mừng của Ngài, thiết lập nước Chúa mỗi ngày một lan rộng hơn nơi tâm hồn con người, giải thoát con người khỏi nô lệ cho tội lỗi, thu hẹp lại vương quốc của sự dữ của Satan. Thì Chúa Giêsu đã vào nơi thanh vắng, sống trong vòng 40 ngày đêm, trong chay tịnh và cầu nguyện. Sau đó, dù có gặp cám dỗ của ma quỷ, Chúa Giêsu đã chiến thắng 3 lần cám dỗ một cách dễ dàng, mở màn cho cuộc chiến thắng cuối cùng của Chúa trên thập giá, để thực hiện ơn cứu rỗi con người một cách vĩnh viễn. Như thế, mỗi người Kitô chúng ta cũng vậy, để chiến thắng sự dữ và tội lỗi nơi chính mình cũng như nơi anh chị em xung quanh. Để lòng yêu mến Chúa và yêu thương phục vụ anh chị em xung quanh không bị giảm đi, không bị nguội lạnh đi vì những sự dữ và tội ác vây quanh, thì mỗi người chúng ta cần phải thành tâm cầu nguyện lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin thương đến trợ giúp con trong cuộc chiến đấu chống lại mưu trước của ma quỷ cám dỗ. Xin hãy thương nâng đỡ sự yếu đuối loài người của chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.